Hai loại mù lòa. Cha Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, trong một đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến hai phép lạ. Phép lạ thứ nhất, Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt thân xác, đôi mắt thể chất của anh mù từ thuở mới sinh. Mù khổ quá, anh đã phải đi ăn xin, và cho đến hôm nay thì anh được nhìn thấy. Phép lạ ngay sau đó, Chúa Giêsu chữa lành lần thứ hai là chữa lành đôi mắt bên trong. Anh đã nói vâng, con tin vào Chúa, và anh sấp mình xuống trước mặt Chúa Giêsu. Hai phép lạ liên tiếp như vậy dành cho một con người khốn khổ, đến mức mà anh đã được chữa lành khỏi cái đôi mắt mù thể chất rồi, mà vẫn còn bị người đời hành hạ, vẫn bị những con người sáng mắt, những con người tự cho rằng mình là giỏi giang, mình là thánh thiện, mình là đạo đức, kết tội anh và chửi rủa, nguyên rủa anh. Nhưng mà chính Chúa Giêsu đẩy thêm một lần nữa để anh ta đạt được một cái chiều kích mà tôi nghĩ rằng tiếc quá Kinh Thánh không nói tên là anh mù này tên là gì. Chứ không thì tất cả những người mù trên thế giới ngày hôm nay sẽ chọn cái anh này trở thành bổn mạng của mình, một vị thánh bổn mạng của mình. Bởi vì từ một con người ăn xin với đôi mắt mù lòa, anh ta đã được chữa lành cả đôi mắt thể chất lẫn đôi mắt tâm hồn. Vậy là thưa anh chị em, có hai loại mù lòa. Xét ra thì người đời quá chú trọng đến đôi mắt mù lòa về thể chất, đến mức mà bây giờ người ta dùng những cái danh từ trong y khoa là sàng lọc thai nhi. Trước khi sanh, người ta xem đứa bé ấy có khả năng là mù không, có khả năng là câm điếc không, có khả năng là dị tật không. Người ta dùng một cái chữ rất là mất dạy, rất là tàn nhẫn, khủng khiếp, đó là sàng lọc. Xin lỗi, có bác sĩ nào ngồi đây thì tôi cũng đành phải nói như vậy thôi. Đó là từ tôi đọc được của chuyên môn y khoa, là sàng lọc thai nhi trước khi sanh. Để nếu mà đứa bé đó do người mẹ thế này thế kia, có thể là bị sốt rubella, bị cúm, bị này đó, trong thời gian mang thai, thì người ta phán đoán rằng đứa bé sẽ bị mù, sẽ bị câm điếc, sẽ bị dị tật thế này thế kia, và yêu cầu chấm dứt thai nghỉ, đừng để đứa bé sinh ra làm gánh nặng cho xã hội, gánh nặng cho gia đình. Thế con người ta quá chú ý đến đôi mắt của thể chất để kết án một con người. Chính những con người sáng mắt, chính những con người được học cao biết rộng, chính những con người là bác học, những con người là bác sĩ, những con người được mời gọi là cứu người và giúp người, thì lại thường đi đến cái chuyện kết án những con người đáng thương nhất. Vậy là có hai thứ mù lòa. Cái mù lòa kinh khủng hơn là cái mù lòa thể chất, lại là cái mù lòa tâm linh, cái mù lòa tâm hồn. Người ta hay nói có những con tim nó như có đôi mắt. Nếu mà chúng ta thương nhau thì con tim ta nó như thể là có đôi mắt. Nó có thể nhìn thấy được nỗi đau của người kia. Nó nhìn thấy một người đang cô đơn, nó nhìn thấy một người đang sắp sửa tuyệt vọng, nó nhìn thấy một con người có khi bên ngoài vẫn còn đang tươi cười, nhưng mà bên trong là bất an, là tuyệt vọng. Nếu mà ta có được đôi mắt của con tim thì ta sẽ đọc thấy được những dấu hiệu đó ở nơi anh chị em xung quanh chúng ta, nơi cha mẹ già của ta, nơi những người bạn, nơi người yêu, nơi những người nghèo, nơi những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Ấy vậy mà hình như xã hội ngày hôm nay càng làm cho người ta mù lòa đi. Phương tiện khoa học hiện đại có thể làm cho người ta đi mổ để lột cườm, để mà cứu những đôi mắt có thể bị cận thị, viễn thị, loạn thị, hay như đôi mắt có thể bị mù vì bệnh này bệnh kia, người ta cứu được. Nhưng mà ngược lại, người ta càng đẩy chúng ta đến một thứ mù lòa tâm linh, một thứ mù lòa tâm hồn. Từ mù lòa tâm hồn để không nhìn thấy nỗi đau của anh chị em xung quanh, lại có cái mù lòa tâm linh để không nhìn thấy Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mình. Thưa anh chị em, xin phép kể lại một chút về tôi. Xin anh chị em đừng hiểu lầm là tôi phô trương. Bởi vì cũng có nhiều người chửi tôi rồi, bảo là lên tòa giảng cứ khoe về chuyện của mình. Nhưng mà tôi nghĩ kinh nghiệm đời của tôi kể ra thì chắc anh chị em cũng sẽ thấy nó là kinh nghiệm của anh chị em, của tất cả chúng ta chẳng trừ ai. Chúng ta sinh ra có đôi mắt đàng hoàng, thể chất chúng ta nhìn thấy được. Nhưng mà có lẽ ta rửa tội rồi, ta theo đạo rồi, ta học giáo lý rồi, ta là người công giáo rồi. Nhưng mà phải đến một cái khoảnh khắc nào đó Chúa chạm vào đời ta để đôi mắt tâm linh của ta mới mở ra. Đối với tôi đó là năm tôi 21 tuổi. Và cái con người mà Chúa dùng để mà có thể mở mắt tôi lại là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế cha Tiến Lộc, để tôi mang ơn Ngài suốt đời. Ngài mở mắt cho tôi rồi. Rồi sau đó tôi gặp thêm cha Vũ Khởi Phục. Thì nào, hai cha thì chẳng làm chuyện gì lớn lao, nhưng mà là một con người, có nghĩa là có lẽ là Thiên Chúa đã dùng để mà Ngài đến với giới trẻ của chúng tôi trong cái giai đoạn mà chúng tôi cảm thấy hoang mang, cảm thấy mất định hướng, có mắt mà như mù, không thấy con đường tương lai của mình như thế nào. Những thập niên năm 1980, 1981, 1982. Và bây giờ tôi nhìn lại thì mình khám phá ra là Chúa đã chữa lành cho đôi mắt tâm linh của mình, để ngày đó dẫu là mình đã có đạo từ lúc sinh ra, nhưng mà phải đến một cái khoảnh khắc nào đó Chúa chữa lành để cho mình có được đôi mắt tâm linh mở ra mà nhìn thấy Chúa can thiệp trong đời của mình. Mà lạ lắm thưa anh chị em, không phải là trong những diễn biến bình thường, thường là Chúa sẽ sử dụng chúng, những cái biến cố xảy ra cho chúng ta như là một bệnh tật, một tai nạn hiểm nghèo, một biến cố lớn nào đó trong nhà, trong gia đình của ta xảy ra. Cha hay mẹ của chúng ta đột ngột chết chẳng hạn, rồi tai nạn nào đó xảy ra, rồi một biến cố nào đó, bệnh tật hiểm nghèo, thì trong khoảnh khắc đó ta như là yếu đi, ta như là mong manh, ta như là chỉ còn một tí nữa là tắt ngúm đi ở trong cuộc đời, thì chính cái khoảnh khắc đó Chúa mới có thể ra tay để mà mở đôi mắt tâm hồn cho ta. Còn trước đó ta đang thành công, ta đang đỗ đạt, ta đang giàu có, ta đang khỏe mạnh, ta đang đạt được hết kết quả này đến kết quả kia, thì Chúa cũng vẫn can thiệp, nhưng mà ta vẫn mù, ta vẫn không thấy được điều đó. Ta vẫn bỏ qua bao nhiêu cơ hội để Chúa có thể mở mắt tâm hồn của ta. Nên phải đến cái khoảnh khắc mà tôi không dám nói hết 100%, nhưng mà tôi thấy nghiệm đời tôi và đời của nhiều người thì phải đến 80-90% là trong những cái khoảnh khắc nguy cơ nhất, mong manh nhất, gần như cuộc đời mình tắt ngúm đi, không còn có thể tồn tại được nữa, thì chính lúc đó ta mới cảm nhận được Chúa đang cứu đời ta. Và phép lạ đó Chúa mở mắt cho ta, để ta sau đó nhìn thấy Chúa mà đi theo Ngài. Mà chắc cũng không phải là một lần, Chúa cũng phải tiếp tục làm nhiều lần nữa. Tại vì con người của chúng ta cứng đầu lắm. Thấy Chúa rồi đấy, nhưng mà chưa chắc đã theo Chúa trọn đời đâu. Có khi lại phản bội, có khi lại xoay đường khác, có khi lại bẻ sang một cái hướng khác. Thì Thiên Chúa lại vẫn cứ tiếp tục ân cần và tận tụy lẽo đẽo theo ta, để mà tìm cách chữa lành cho ta nữa. Và tôi nghĩ cái chữa lành cuối cùng đó là khi ta nhắm mắt xuôi tay. Khi ta nhắm mắt xuôi tay là cái chữa lành cuối cùng. Chúa như thể là nhiều lần lắm rồi lột khỏi con mắt tâm linh của ta những cái lớp, những cái màng, nó làm cho ta mù lòa, nó làm cho ta không có nhìn thấy được bàn tay của Thiên Chúa. Để đến cái lần Chúa chạm vào ta, Chúa chữa lành cho ta cuối cùng trong đời của mình, giống như thư của Thánh Phêrô, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô có nói một đoạn như thế này: bây giờ ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Cả cuộc sống của chúng ta bây giờ, dẫu là đã nhìn thấy Chúa, đã đi theo Chúa đó, nhưng mà vẫn cứ lờ mờ thế nào đấy, vẫn cứ bị hết cái màng này đến cái lớp kia, nó che, nó chắn, nó cám dỗ, nó xô đẩy ta, nó lôi kéo ta, và làm cho ta vừa được Chúa chữa lành sáng mắt thì lại rơi vào một bóng tối khác. Thưa anh chị em, nhìn lại tất cả những người con người đặc biệt, tôi xin dẫn hai vị thánh. Đó là ông Thánh Francisco, cũng là một con người quá giỏi, quá thành công, nên như thể là mù quáng ở trong cuộc đời của mình. Đến khi mà ông sau một trận gọi là trận chiến thất bại quay trở về ốm một trận nặng lắm, nằm bẹp trên giường, hôn mê, rồi đến khi tỉnh lại thì cảm thấy đời mình bắt đầu khác. Bắt đầu thấy Thiên Chúa đạm chạm vào đời của mình, và Chúa Giêsu đến như mời gọi Phanxicô hiến cả cuộc đời của mình cho Chúa. Rồi một ông thánh nữa là ông thánh lập dòng chúng tôi, ông thánh An Phong, là cũng quá thành công quá sớm, và phải đến một cái cú thất bại thê thảm, ngã bệnh nằm bẹp đó vì thất vọng, vì đau khổ, vì cảm thấy nhục nhã, bực tức. Thì ngay khoảnh khắc ấy Thiên Chúa đến và chạm vào, vừa chữa lành cái căn bệnh thể xác ấy, cho thuyên giảm, không còn đau đớn bệnh tật nữa, nhưng mà đồng thời thì mở ra đôi mắt tâm hồn. Anh chị em có thể bảo đó là hai vị thánh, hai con người vĩ đại, nhưng tôi xin chứng dẫn thêm hai con người rất là bình thường như chúng ta. Con người thứ nhất là rất tiếc, mấy năm nay tôi không còn gặp lại nữa, chắc là đã đi xuất cảnh rồi. Anh ấy tên là anh Hiền. Bạn nào sinh hoạt ở giáo xứ này lâu rồi thì biết anh ta, người rất là nhỏ bé thôi. Anh ta bị một tai nạn, và tai nạn khủng khiếp, anh ta hôn mê trong 6 tháng, không biết gì nữa. Và đến khi Chúa làm thế nào đó, ngày mà anh tỉnh lại, thì anh nói với mọi người, rồi sau đó anh đến nói với tôi, là thưa cha, bây giờ cái con đang sống không phải bằng máu của con nữa. Trong 6 tháng mà con hôn mê, bao nhiêu máu đã được truyền cho con, vì con tưởng là con chết rồi. Con nghe kể lại là bao nhiêu máu đã được truyền cho con để cứu con sống. Thì thưa cha, bây giờ cái máu không phải là máu của con nữa, mà chính là máu Chúa đang chảy ở trong huyết quản của con. Và từ đây về sau con hứa với cha và với trước mặt Chúa, con sẽ tận tâm tận lực sống cho Chúa, bởi vì sự sống này con đang sống là của Chúa. Và anh trở thành một tông đồ của những người bị bệnh sida. Anh làm hết mọi sự. Tôi chỉ được gọi đến để làm những việc sạch sẽ và giai đoạn cuối cùng, đó là sức dầu, là xưng tội, là rửa tội. Còn bao nhiêu những cái phần mà gọi là dơ bẩn và kinh khiếp, lở loét với những vết thương kinh khủng, thì anh Hiền đã làm hết. Anh chăm sóc cho cả bệnh nhân nữ lẫn bệnh nhân nam. Khi anh chăm sóc cho bệnh nhân nữ thì anh như một người chồng. Khi anh chăm sóc cho một bệnh nhân nam thì anh như một người vợ. Khi anh chăm sóc cho một người lớn tuổi, anh như một người con. Khi chăm sóc cho một bạn quá trẻ thì anh như một người cha. Và khi chăm sóc cho tất cả mọi người, anh trở thành Chúa Giêsu của những người đó. Để rồi sau đó anh báo cho tôi biết, dạ thưa cha, trong quá trình con chăm sóc thì những người bệnh ấy đã gặp được Chúa và xin con theo Chúa. Bởi bây giờ con đã dạy đạo xong rồi, bây giờ cha tới cha rửa tội thôi. Tôi không thể tưởng tượng được. Mà không phải chỉ một mình anh Hiền. Tôi dẫn chứng anh Hiền ra là bởi vì anh Hiền có cái biến cố trong cuộc đời của anh. Anh bảo trước cái khi tai nạn xảy ra anh là con người khác, không phải là con người như thế này. Nhưng mà tại sao sau một biến cố như thế, anh tin rằng Chúa đã chạm vào cuộc đời của anh, không phải là bằng bùn và nước trộn lên và bôi vào mắt, nhưng mà bằng những biến cố xảy ra trong chính cuộc đời của mình, Chúa bôi vào, Chúa chạm vào và làm con người mình biến đổi. Còn một con người thứ hai mà tôi xin mời lên đây lúc này để chia sẻ với anh chị em, đó là thầy Nguyễn Quốc Phong. Thầy Nguyễn Quốc Phong rất là khiêm tốn. Thầy Nguyễn Quốc Phong không có muốn phải kể lể về mình, nhưng mà tôi có nói với thầy Phong chiều hôm nay, thầy Phong ơi, vì ích lợi của cộng đoàn, vì một cái chia sẻ của thầy sẽ đem lại bao nhiêu cái niềm vui, bao nhiêu cái khích lệ cho chính những anh chị em sáng mắt, thì xin thầy cứ đơn sơ và chia sẻ. Thầy Nguyễn Quốc Phong là người đã thành lập ra Mái Ấm Thiên Ân. Chúng ta đã nghe hai em trong Mái Ấm Thiên Ân đọc sách thánh bằng đầu ngón tay, để ngôn ngữ Braille. Các em hôm nay cũng tham dự với chúng ta trong thánh lễ rất đông. Xin một tràng pháo tay đón các em và thầy Phong. Tôi muốn mời thầy Phong là bởi vì thầy Phong không phải là một người mù từ thuở mới sinh, giống như là câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay. Nhưng mà thầy Phong đã gặp một tai nạn thảm khốc, và từ tai nạn đó thầy đã có một chuyển biến rất lạ lùng. Nên hôm nay muốn xin thầy những gì thầy đã kể cho các em ở trong Mái Ấm Thiên Ân, những gì thầy đã kể với chúng tôi. Mỗi một lần đến chơi thì không lần nào mà chúng tôi không khóc, bởi vì mình thấy đây là một cái lời chứng rất là sống động cho tất cả chúng ta là những người thắng mắt Xin anh chị em lắng nghe lời chia sẻ của thầy Phong. Xin mời thầy.
Xin chào cha và xin chào tất cả cộng đoàn. Như cha Uy cũng vừa nói, kem mù bẩm sinh thường các em hay gọi là kem là mù chuyên nghiệp, còn tôi là mới bị mù nhưng các em gọi tôi là mù tài tử. Tôi cũng mới bị cách đây 20 năm. Trước kia thì khi còn sáng mắt thì tôi cũng đi tìm, cũng có mắt cũng lo đi tìm Chúa nhiều lắm, cũng được ở trong nhà Đông Usco tới 20 năm ha. Nhưng sau đó lại tìm cũng chưa thấy sao hả, lại đi ra thì mới ra ngoài đời được 3 năm thì gặp một tai nạn. Thì khi đó thì tôi đi một buổi tối, tôi đi trên đường từ xa lộ Hồ Nai về thì đụng phải một cái xe nó chở cây lồ ô, nó nằm giữa đường đó. Thì khi tôi đi đến thì gần đến nơi buổi tối hả, không thấy đến nơi, né không kịp, nó một cây đâm vào đây, một cây đâm ngay giữa mặt hả. Một con mắt thì là treo trên cây tre rồi hả, còn con mắt này còn nhưng mà coi như là bóng đèn còn nhưng mà dây điện đứt hết rồi, cho nên là cũng không thấy gì luôn. Thì tôi bị hôn mê mấy ngày ha, rồi khi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong nhà thương Chợ Rẫy. Lúc đó mình cũng biết là mình sẽ mất ánh sáng, mất hoàn toàn mất ánh sáng và mất cả khứu giác luôn. Lúc đó thì tôi chỉ còn biết rằng lúc đó mình còn được sống, lúc cảm thấy được sống là mừng lắm rồi. Tại vì lúc đó thì sự thú thực là tôi cũng đang mới đi tu ra, nên còn mà lại gặp được công việc làm ngon lành nên cũng bê bối lung tung lắm. Thì tôi nghĩ rằng nếu hôm đó mà Chúa cho tôi chết liền thì đúng là anh em nói là đúng là xuống hỏa ngục cả giường lấn chiếu luôn. Cho nên là khi mà thấy mình còn sống là mừng lắm, và mình chỉ dám nói một câu này: thưa Chúa, con bị như vậy là đáng tội con rồi, nhưng mà khi Ngài lên thiên đàng thì xin Ngài cứu con, cho con có được cái giây phút, những giây phút còn lại để con cố gắng sống để làm lại cuộc đời. Nói thì là như vậy nhưng mà thực sự là cũng buồn lắm, lại đang tung hoành khắp nơi, bây giờ tự nhiên nằm một chỗ không làm được cái gì hết thì rất là buồn. Thì không những là mình bị mất đôi mắt mà còn mất tất cả, mất cả ý nghĩa của cuộc sống, mất cả những gì mình đang có, nên là buồn lắm. Tôi cũng một mình ru rú ở nhà thôi, cũng không biết làm cái gì hết. Thì cũng như hôm cũng có một buổi lễ như hôm nay nè, tôi được một bà sơ rủ tôi là Phong đi cái lễ của mấy người khuyết tật này. Lễ này vui lắm, mà mấy em khiếm thị nó hay lắm. Thế tôi tự nhủ, trời ơi mù cái gì mà vui nó mà đi. Nhưng mà thấy bà rủ quá trời thì cũng phải đi thôi ha. Thì cũng đi thì vô thánh lễ, cũng gặp các em. Mấy em nhỏ xíu vậy cũng lên đọc sách thánh, rồi mấy em đánh đàn, mấy em hát. Tự nhiên mình thấy, ủa trời ơi sao mấy em nó bị bẩm sinh từ nhỏ, mà sao nó hay quá vậy ta, mà nó vui vẻ, nó lạc quan mà nó rất là giỏi thế này. Thế lúc đó thì mình mới nghĩ lại. Mà lúc đó thì đúng là lúc đó Chúa đã cho tôi, khi mà tôi thường nói nhanh với các em mà, đúng là khi mình nhắm mắt lại thì mình mới thấy được. Lúc đó thì mình mới tự nhủ rằng có lẽ là Chúa cũng đã yêu thương chuẩn bị mình trong suốt 20 năm trong nhà dòng Đông Bosco, cho mình được học đủ thứ rồi, và bây giờ Chúa cho mình mù để có thể là để trở nên một người bạn, một người anh của các em. Vậy là từ đó là tôi cố gắng chỉ là nói với Chúa rằng thôi bây giờ con chả biết làm sao nữa, con dâng Chúa tất cả những cái khả năng còn lại của mình, như những cái mẩu bánh nhỏ xíu của kia cậu bé cho Thái xưa thôi, xin Chúa làm phép lạ. Và cứ vậy là mình bắt đầu từ một công việc rất nhỏ, tức là kêu mấy anh bán vé số dạo đi qua đường hỏi có thích học chữ nổi không, có thích đánh đàn, thích học đàn không. Rồi từ đó rồi cái mình gầy dựng từ từ lên một cái mái ấm thiên ân nó, và mình cũng chỉ biết phó thác vào trong tay Chúa thôi. Cái kinh nghiệm của chúng tôi như một người mù thì chúng tôi cần biết là cần ánh sáng rất là cần ha, nhưng mà thôi bây giờ thì chúng tôi phó thác trong tay Chúa, như là trong cuộc sống hàng ngày thì đi đâu chúng phải bám vào tay người khác ha. có khi là bám vào tay của một em bé nhỏ thôi, nhưng mà đó thì bây giờ tôi cũng nói với Chúa rằng thưa Chúa ơi, Chúa cứ dẫn con đi thôi, con chỉ biết bám chặt vào tay Chúa thôi. Chúa dẫn con từng bước thôi. Và đúng là như lời của Đức Hồng Mỹ Thuận nói đó, khi mà phó thác cả cuộc đời vào trong tay Chúa để Chúa dẫn đi, thì trên con đường của Chúa thì thực sự là nó sẽ xảy ra những cái điều mà mình chưa bao giờ mình dám ước mơ hoặc tưởng tượng tới hả? Con đường thật Chúa thật dẫn đi thật tốt đẹp. Và chúng tôi cũng như cha Huy nói đó, nhưng vẫn phần cũng còn lo lắm hả, xin Chúa cứ vậy lấy ánh sáng của Chúa mà dẫn con đi hàng ngày, hàng ngày chúng tôi vẫn phải cùng nhau cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Rồi cũng xin cầu nguyện, lạy Chúa xin mở cho con đôi mắt thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Đó, cũng mong như vậy ha. Cũng mong tất cả xin cha và cộng đoàn, đó, khi chúng tôi đã mất ánh sáng rồi thì hàng ngày chúng tôi chỉ biết nương tựa vào Chúa. Xin tất cả cùng cầu nguyện cho chúng tôi. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn Thầy Phong. Xin mời cộng đoàn đứng lên. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ hôm nay bằng một lời nguyện. Và ngay sau lời nguyện là phần tuyên xưng đức tin. Thì xin tất cả anh chị em ngay từ bây giờ, nếu ai cảm thấy rằng trong tâm hồn mình còn một chút gì đó là bóng mờ, còn một chút gì đó là sự mù quáng về tiền bạc, về danh vọng, về địa vị, về sắc dục, những mù quáng làm cho chúng ta không nhìn thấy Chúa, những mù quáng ngăn cản làm cho chúng ta không nhìn thấy anh chị em của chúng ta, không nhìn thấy con đường mà chúng ta đi, thì xin mời ngay từ bây giờ anh chị em đã có thể lên cung thánh. Lạy Chúa, con cứ mãi chờ trông một phép lạ. Chúa ra tay thật là nhiệm màu biến hóa, nuôi con ăn bánh với cá hàng ngày, để con thôi đời vất vả chua cay. Và như thế con sẽ đầy hoan hỷ mà vững tin, rồi nhất trí theo Ngài. Nhưng lạy Chúa, nào con biết nhận ra Ngài có đó trong bữa ăn không bao giờ no thỏa, để nhắc con một phép lạ tuyệt vời, cho con đói chuyện nước trời mặc khải, nơi bánh ăn đem hết đãi chính là Ngài. Lạy Chúa, con cứ mãi chờ trông một phép lạ. Chúa ra tay thật biến hóa nhiệm màu, chữa cho con khỏi tật bệnh đớn đau, để con thôi đời khổ nhọc nghẹn ngào. Và như thế con xiết bao hoan hỉ mà vững tin, rồi nhất trí đi theo Ngài. Nhưng lạy Chúa, nào con biết nhận ra Ngài có đó trong cơn đau không thuốc nào thuyên hạ, để nhắc con một phép lạ tuyệt vời, cho con nghe lời nước trời mặc khải, bệnh tâm hồn con mãi mãi được tha. Vâng lạy Chúa, xin cho chúng con đôi mắt của người mù vừa bừng sáng, để chúng con nhìn cho thấu tận yêu thương. Xin cho chúng con đôi chân người liệt giường đứng dậy, để chúng con đi mà hoán cải chân thành. Xin cho chúng con đôi tay của người phóng hủi vừa lành, để chúng con đến ôm lấy anh và chị, báo tin mừng: này bạn ơi hoan hỷ, hãy vững tin mà nhất trí theo Ngài. Amen. Anh chị em thân mến, anh chị em có tin Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng, đấng tạo dựng nên vạn vật vũ trụ trong trời đất, lại sinh thành nên tất cả chúng ta là con cái yêu thương của Ngài hay không? Anh chị em có tin Chúa Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa của chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra làm người, đã bôn ba ngược xuôi một để rao giảng một tin mừng của sự sống và sự sáng, Ngài đã làm biết bao nhiêu phép lạ để cứu con người ta khỏi mù lòa câm điếc, Ngài đã làm chứng cho tin mừng ấy bằng cái chết ô nhục trên thập giá, Ngài đã lên trời, Ngài đã sống lại trong vinh quang lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và giờ đây Ngài vẫn đang hiện diện trên mọi nẻo đường đời của chúng ta. Chính Ngài đang muốn chạm lên đời của ta để chữa những căn bệnh mù lòa tâm hồn của chúng ta hay không? Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần chính là ánh sáng, Ngài mời gọi chúng ta sống như là con cái của ánh sáng, hãy mời gọi chúng ta hãy có đôi mắt của tâm hồn, hãy có đôi mắt của Chúa Giêsu, để một mặt nhìn thấy nỗi đau của anh chị em, một mặt đã nhìn thấy chính bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa trên đời mình hay không? Đó là đức tin của chúng ta được hô to lên ở giữa nhà thờ. Chúng ta sẽ còn phải lầm lũi như là những người không thấy đường để đi ở giữa đường đời này. Thì xin giờ đây cộng đoàn, ai cảm thấy mình cần được ơn chữa lành, cần được ơn Chúa chạm vào đời của mình để mình mở đôi mắt tâm hồn ra, thì mời anh chị em tiến lên cung thánh, đứng ở trên này. Trong lúc xong mỗi lần cầu nguyện như vậy, chúng ta sẽ hát: lạy Chúa xin Ngài xót thương, cho con được nhìn thấy Chúa, giải thoát con khỏi bóng đêm, giải thoát con khỏi u mê. Lạy Chúa xin Ngài phát con, cho con được nhìn thấy Chúa. Giải thoát con khỏi bóng đêm, giải thoát con khỏi u mê. Lạy Chúa xin Ngài xót thương, cho con được nhìn thấy Chúa. Giải thoát con khỏi bóng đêm, giải thoát con khỏi u mê. Mời anh chị em cần được cộng đoàn cầu nguyện xin quỳ gối. Xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta ý thức được thân phận mỏng giòn của mình, nhưng xin Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ lòng tin cho nhau, nên chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau để kéo ơn của Chúa xuống chạm vào đời của mỗi người chúng ta. Xin cộng đoàn chúng ta đưa cao tay về phía những anh chị em của chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Cha là Cha yêu thương tất cả chúng con. Cha không muốn bất cứ một đứa con nào của Cha phải mù lòa trong tâm hồn. Xin Cha thương đến tất cả cộng đoàn chúng con đang có mặt nơi đây. Xin chữa khỏi căn bệnh mù lòa trong tâm hồn, để chúng con mở to đôi mắt mà nhận ra bàn tay yêu thương của Cha trên cuộc đời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chữa lành biết bao nhiêu những con người khốn khổ đến với Chúa bằng lòng tin, thì này đây chúng con cũng đang đến với Chúa bằng lòng tin. Chúng con quay quắt mù quáng ở trong cuộc đời, trong tình yêu, trong danh vọng, trong tiền bạc. Xin Chúa chữa lành tất cả chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng đã được sai đến để đẩy lui bóng tối, chan hòa ánh sáng nơi cuộc đời chúng con. Xin Chúa đến trên mỗi cuộc đời chúng con, gia đình chúng con, nhất là những anh chị em xa quê của chúng con. Lạy Mẹ Maria hằng cứu giúp, Mẹ là mẹ chúng con. Xin Mẹ dẫn chúng con đến với ba ngôi Thiên Chúa, để chúng con được Thiên Chúa chạm đến và chữa lành tất cả những căn bệnh tâm hồn của chúng con. Chúng con cầu xin ơn ấy nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Mời anh chị em đứng lên. Lạy Chúa xin Ngài có thương, cho con được nhìn thấy Chúa. Giải thoát con khỏi bóng đêm, giải thoát con khỏi u mê. Lạy Chúa xin Ngài có thương, cho con được nhìn thấy Chúa. Giải thoát con khỏi bóng đêm, giải thoát con khỏi u mê.